Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta đã ở vào Chúa Nhật thứ 32 thường niên. Chỉ còn 2 Chúa Nhật nữa thôi là năm phụng vụ, năm A sẽ kết thúc. Càng về cuối năm phụng vụ thì chúng ta càng được nghe nhiều những giáo huấn về việc chuẩn bị tương lai, chuẩn bị cho việc Chúa quang lâm lần thứ hai. Thời gian đang cạn dần. Hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và hãy sẵn sàng như những người khôn ngoan nhất, những người biết nhìn xa, biết lo lắng cho việc đón tiếp Chúa trong đời của mình. Thưa anh chị em, khi còn bé, tôi hay chơi một trò chơi, ở trong đó có một cái bài hát đồng dao như thế này: thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi mình chết được lên thiên đàng. Bài đồng dao này còn có nhiều cách đọc khác mà theo tôi nó cũng mang những hàm ý rất là sâu xa, như là thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thầy dạy, ai dại thầy xa, hoặc là ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Vậy thế nào là khôn, thế nào là dại? Khôn khôn, dại dại ở trong đời này thật khó phân biệt. Rất khó nói thế nào là khôn, thế nào là dại. Phải không, thưa ông bà anh chị em? Bởi vậy mà nhà thơ Tú Xương có một cái bài thơ dại khôn như thế này: thế sự đua nhau nói dại khôn, biết ai là dại, biết ai khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại trốn văn chương ấy dại khôn. Này kẻ nên khôn đều có dại, làm người có dại mới nên khôn. Cái khôn ai cũng khôn là thế, mới biết trần gian kẻ dại khôn. Dại dại khôn khôn rất khó. Vâng, thưa ông bà anh chị em, cứ theo tiêu chuẩn thế gian bình thường thì khôn hay dại nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là kiến thức hay sự lão luyện, sự sành đời, hoặc cách đối nhân xử thế, hay là cách chọn lựa của mỗi người. Người khôn thường làm như mình dại, người dại lại ra vẻ mình khôn. Tuy nhiên, tôi cho rằng những thứ khôn cùng dại đó vẫn chỉ là những thứ khôn dại theo thế gian mà thôi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em một thứ khôn dại khác. Thứ dại mà phụng vụ lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta biết. Thứ khôn ngoan mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em hoàn toàn không phải là thứ khôn ngoan kiểu thế gian, mà chúng ta có thể đạt được bằng việc học hỏi hay là trau dồi, ví dụ như kiến thức hay sự hiểu biết. Nó cũng chẳng phải là thứ khôn ngoan do luyện tập, như là luyện tay nghề trong các cái ngành nghề làm ăn chuyên môn. Nhưng thứ khôn ngoan mà Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta là khôn ngoan, là thứ khôn ngoan mà con người có được nhờ việc tương quan với đức khôn ngoan. Nói cách khác là nhờ con người kết thân hay là nhờ con người chơi với đức khôn ngoan mà con người nên khôn ngoan. Điều này anh chị em có thể thấy qua bài đọc một sách khôn ngoan hôm nay. Ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã đi tìm đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau chút được mọi lo âu. Như vậy, có thể nói rằng chơi với đức khôn ngoan hay tương quan với đức khôn ngoan hay kết thân với đức khôn ngoan là điều khôn ngoan nhất của mỗi con người. Chẳng vậy mà chúng ta biết rằng vua Salomon đã cầu xin đức khôn ngoan ở với nhà vua, và nhờ như vậy mà nhà vua trở nên người khôn ngoan nhất thế gian và đạt đến giàu sang vinh hiển tột cùng. Đức khôn ngoan đó chính là Thiên Chúa của chúng ta, thưa anh chị em. Nhờ có sự tương quan với đức khôn ngoan mà chúng ta sẽ thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng của những kẻ phải chết, để sống trong niềm hy vọng của ơn cứu độ, tức là sự sống đời đời. Đây là xác tín mà Thánh Phaolô đã chia sẻ với các tín hữu Thessalonica trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe. Quả thật là nhờ kết thân với đức khôn ngoan, nhờ chơi với Thiên Chúa mà chúng ta được gắn kết một cách trọn vẹn với Thiên Chúa, đặc biệt trong ngày Chúa quang lâm lần thứ hai. Chúng ta sẽ được ở với Chúa, ở cùng Chúa và ở mãi mãi bên Chúa. Tuy nhiên, thưa ông bà anh chị em, con người rất dễ để kết thân với đức khôn ngoan, nhưng ở trên đầu môi chót lưỡi. Trong khi đức khôn ngoan thì đòi hỏi chúng ta chơi với đức khôn ngoan thì phải thể hiện cái tương quan với đức khôn ngoan qua chính đời sống của chúng ta. 10 cô trinh nữ trong bài Tin Mừng đã phản ánh cái đòi hỏi thể hiện sự khôn ngoan của đức khôn ngoan đó. Chúng ta thấy rõ ràng cả 10 cô trinh nữ này đều được chọn lựa và đều có cơ hội như nhau trong việc đón tiếp và gặp gỡ chàng rể. Thế nhưng cái việc tận dụng cơ hội, việc tận dụng cơ hội mình được chọn lựa và cơ hội có thể đón tiếp và gặp gỡ chàng rể của các cô thì hết sức khác biệt, và nó bộc lộ rõ cái khôn, cái dài của mỗi người. Và sự khác biệt giữa khôn và dài ở trong bài Tin Mừng hôm nay là chỗ biết chuẩn bị hay thiếu chuẩn bị. Tôi có đọc một bài báo viết về cái bí quyết thành công ở trong cuộc sống và bí quyết đạt tới hạnh phúc. Thì bài báo này đưa ra cái bí quyết thành công và hạnh phúc như thế này. Bí quyết và thành công hạnh phúc cho tương lai của một người là ba chuyện. Thứ nhất, suy nghĩ trước. Thứ hai là học trước. Thứ ba là lên kế hoạch trước. Suy nghĩ trước, học trước, rồi lên kế hoạch trước, tức là chuẩn bị. Và cuối cùng là quyết định trước khi quá muộn. Đó là bí quyết thành công của một người theo cái phân tích của một cái bài báo về những bí quyết thành công và hạnh phúc. Suy nghĩ trước, học trước, lên kế hoạch trước, cuối cùng là quyết định trước khi quá muộn. Tôi nghĩ những bí quyết như thế không phải là mới và chắc cũng chẳng xa lạ gì với chúng ta, đúng không thưa anh chị em? Và cách nào đó chúng ta thấy cái bí quyết chuẩn bị trước này nó phảng phất cái bí quyết khôn ngoan trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Đó là biết chuẩn bị cho đời mình, biết chuẩn bị cho ơn cứu độ của mình. Bí quyết là thế, và bí quyết đó đã có trong tay, bí quyết đó đã được cho chúng ta. Nhưng hình như không mấy người đem cái bí quyết đó ra để thực hiện trong cuộc sống của mình. Tôi nói hình như có nhiều người đã không để tâm đem ra thực hiện là bởi vì có nhiều anh chị em khi tôi hỏi, thưa anh, thưa chị, anh hay chị đã chuẩn bị gì cho cái ngày Chúa quang lâm lần thứ hai? Anh chị đã chuẩn bị gì cho ngày Chúa đến trong đời của mình? Thì thưa ông bà anh chị em, câu trả lời của họ thường là đến lúc đó hẳn hay, hoặc là hơi đâu mà lo sớm thế. Có người khác nói ngắn gọn hơn, thưa cha, hên xui, hên xui. Thiếu chuẩn bị hay chẳng thèm chuẩn bị chẳng phải là dại lắm hay sao? Phải không thưa ông bà anh chị em? Vậy lời Chúa nơi các bài đọc hôm nay giáo huấn chúng ta rằng hãy chuẩn bị khi trời còn sáng, hãy tỉnh thức lúc đêm về, để thưa anh chị em, bất kỳ lúc nào Chúa đến, chúng ta đều sẵn sàng đón tiếp Người. Nhờ đó ơn cứu độ là sự sống đời đời sẽ là phần thưởng cho chúng ta. Ấy chính là sự khôn ngoan đích thực của kẻ làm con cái Chúa vậy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.